Tôi nãy kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Thống kê của đài Fox News vào sáng thứ hai vừa qua thì ghi nhận cái điều này, có nghĩa là sáng Giáng sinh năm nay mỗi người Mỹ trung bình chi 967 đô la cho vấn đề quà tặng. Một người Mỹ trung bình chi 967 đô la trong vấn đề quà tặng. Gia đình của chúng ta năm nay chi nhiều hay ít hơn? Liên đoàn Mậu Dịch Quốc gia thì ước tính như thế này: mỗi năm Giáng sinh đó thì người Mỹ chi tổng cộng khoảng 679 tỷ đô la. Toàn nước Mỹ, mỗi tính tổng cộng tất cả gia đình thì người Mỹ người ta chi là 679 tỷ đô la trên quà tặng cho gia đình, bạn bè và người mình quý mến. Quà tặng Giáng sinh ngày nay á thì không chỉ trao đổi trong vòng những người Cơ Đốc mà phổ biến rộng rãi ngay cả những người mà chưa tin Chúa nữa. Không biết quý vị nào có trong chúng ta có nhận quà của những người chưa tin Chúa mà tặng cho mình không? Dạ có, chúng ta thấy là nó phổ biến rất là rộng rãi. Bưu điện quốc gia ước tính năm nay có khoảng 750 triệu bưu phẩm cần phải chuyển giao, và họ phải mướn thêm là 35.000 nhân viên để giúp giao hàng trong cái mùa Giáng sinh này. Còn hãng USB cũng dự định là sẽ giao 630 triệu gói quà, cần thêm 95.000 nhân viên để giúp đỡ. Chúng ta biết là kể cả người giao và người nhận không có muốn nhận quà sau Giáng sinh, họ muốn đúng cái thời điểm và có ý nghĩa. Giáng sinh thì đi kèm với lại mua sắm, với quà tặng, thiệp mừng, cây thông, đèn màu, nhạc khúc Giáng sinh, và rồi gia đình sum họp. Cho nên có nhiều người họ nói ra như thế này, họ nói rằng Giáng sinh đến mà không có thấy vui thì bạn sẽ chẳng bao giờ nếm được mùi vị của niềm vui. Giáng sinh mà không có thấy vui thì bạn chẳng bao giờ nếm được cái hương vị, cái mùi vị của niềm vui. Nhưng mà trên thực tế thì thương mại hóa Giáng sinh thêm gánh nặng kinh tế khiến chúng ta lo lắng và điêu đứng sau mỗi mùa Giáng sinh về. Và rồi đó, nhiều khi bây giờ sáng nay chúng ta tự hỏi Giáng sinh qua rồi thì niềm vui thật của Giáng sinh nằm ở đâu? Niềm vui thật của Giáng sinh nằm ở đâu? Quà tặng Giáng sinh ban đầu liên hệ đến Chúa Giêsu trong cái câu chuyện mà chúng ta đã nghe, có nghĩa là ba các nhà thông thái đem dâng quà tặng cho hài nhi Giêsu trong mùa Giáng sinh. Còn lễ Giáng sinh, cái lễ Giáng sinh hay là Christmas hay là Noel? Giáng sinh, Christmas hay Noel, ba chữ này nó cùng một cái ý nghĩa. Cái chữ Noel đó thì viết tắt từ cái chữ Emmanuel. Chúng ta biết là đó là có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Còn cái chữ Christmas thì nó gồm hai chữ là Chris và Mus. Chris là danh hiệu, là tước hiệu của Chúa của Thế Giêsu, có nghĩa là đấng được sức dầu. Còn Mus nó ra từ cái chữ là thánh lễ. Hai cái chữ này nó ghép lại Christmas thì có nghĩa là ngày lễ của đấng Christ. Nhưng mà vì vậy chúng ta thấy rằng cái vấn đề ngày lễ đó không phải là quà cáp, không phải là ông già Noel, nhưng mà là hài nhi Giêsu đơn sơ nghèo hèn mới chính là nhân vật chính của cái mùa lễ Giáng sinh. Khi chúng ta suy ngẫm về Chúa Giáng sinh thì có một điều chúng ta cũng cần phải học biết về Chúa tái lâm, là vì có nhiều cái liên hệ. Nó có liên hệ cùng trong một sự trông đợi, liên hệ cùng một ân sủng, và liên hệ cùng hướng đến những người khó khăn. Thứ nhất là liên hệ về cùng một sự trông đợi. Chúng ta biết là mùa Giáng sinh và tái lâm cả hai nó đều bắt đầu bằng cái mùa gọi là mùa vọng. Chúng ta biết là chúng ta có những 4 tuần lễ để vọng Giáng sinh. Tại sao mà Giáng sinh đã đến rồi, lời hứa của Chúa về đấng cứu thế đã đến với thế gian rồi, mà mỗi năm chúng ta đều phải kỷ niệm cái vọng Giáng sinh? Vọng có nghĩa là trông chờ đó, trông chờ Giáng sinh. Tại sao như vậy? Nó nhằm một mục đích để giúp cho chúng ta nhận biết về sự thành tín của Đức Chúa Trời, lời Ngài hứa và Ngài thực hiện. Và chúng ta sẽ nhìn về tương lai, về Chúa tái lâm, về Ngài, lời Ngài hứa là Ngài sẽ trở lại thì Ngài cũng sẽ thực hiện. Cho nên có vọng Giáng sinh và có trông đợi về Chúa tái lâm. Một cái điểm thứ hai nữa là suy gẫm về cái câu chuyện Giáng sinh trong sách Luca đoạn 2, và chúng ta hướng về cái ngày chung kết của đoạn Matthew đoạn 25 đó, chúng ta thấy có đặc biệt về cái liên hệ về ân sủng. Ở trong Luca đoạn 2 Thì chữ Giáng sinh dùng á, Luca đoạn 2 câu 14b đó, thì dùng là ân trạch hay là ân sủng cho loài người. Thiên sứ ca ngợi đó là ân trạch hay là ân sủng cho loài người đó là. Nhưng mà trong cái phân đoạn kinh thánh của Matthew đoạn 25 á, thì Chúa Giêsu gọi người tái lâm, Chúa Giêsu gọi là người được cha ta ban phước hay là người được cha ta ban ân sủng. Hai cái Giáng sinh và tái lâm đều có một cái chung là ân sủng, có nghĩa là sự thương xót cho người không xứng đáng từ trên cao. Ân sủng là sự thương xót cho người xứng đáng, không xứng đáng từ trên cao, kể cả Giáng sinh và tái lâm. Cả Giáng sinh và Chúa tái lâm có đều hướng về một cái điều rất là quan trọng, là điều mà chúng ta sẽ suy gẫm buổi sáng hôm nay, có nghĩa là gì? Là cách sống trong ân sủng được ban theo ý muốn Chúa, là cái cách sống gặp gỡ Chúa Giêsu qua những người khó khăn. Đây là điều chúng ta sẽ chú ý. Vì vậy cho nên Giáng sinh và tái lâm ôm lấy ân sủng của Chúa và sống gặp gỡ Chúa qua những người khó khăn là chỗ mà chúng ta có thể nhận được niềm vui trọn vẹn trong cả mùa Giáng sinh và cả trong cái cõi đời đời nữa. Trước hết chúng ta sẽ suy gẫm Chúa Giêsu món quà ân sủng cho người được cha ban phước. Đây là điều mà chúng ta sẽ suy nghĩ trước tiên. Mời chúng ta đến với khung cảnh Giáng sinh trong Luca đoạn 2 từ câu 6 đến câu 7. Tôi xin được đọc. Đang khi hai người ở nơi đó, thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình, đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Bây giờ mời chúng ta bước sang cái khung cảnh của ngày Chúa tái lâm của Matthew đoạn 25 câu 31. Khi con người ngự trong vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Hai cái câu chuyện cho chúng ta thấy hai cái khung cảnh khác nhau, một khung cảnh của tái lâm và một khung cảnh của Giáng sinh và tái lâm. Nếu Chúa Giêsu đến lần thứ nhất mà Ngài nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở, thì trong ngày tái lâm, Chúa Cứu Thế Giêsu sẽ trở lại, cả thế giới không có chứa nổi vinh quang Ngài. Nếu Chúa Giêsu giáng sanh giấu mình trong một hài nhi em bé, thì trong ngày Ngài Chúa tái lâm, Ngài sẽ đến một cách tỏ tường và ngay lập tức, và cả thế giới sẽ biết Chúa Giêsu là ai. Ngài là vua trên muôn vua, Ngài là Chúa trên các chúa, và Ngài là quan án, và Ngài là đứng phán xét thế gian cả trên cả nhân loại. Một hài nhi đơn sơ, nhưng mà trong ngày tái lâm thì Ngài trở lại sẽ Ngài sẽ là Ngài vua trên muôn vua. Lần thứ nhất Chúa Giêsu đến, Ngài nhận các của lễ của các bác sĩ, của những người chăn chiên. Nhưng mà lần Ngài trở lại, Ngài tái lâm, Ngài trở lại đó, thì Ngài ban, Ngài đem theo Ngài các phần thưởng của nước trời. Lần thứ nhất Ngài đến thì Ngài nhận, lần thứ hai Ngài trở lại thì Ngài ban. Nhưng mà giữa hai lần đến của đấng sáng tạo, lần thứ nhất là Giáng sinh và lần thứ hai là Ngài trở lại, thì giữa hai cái lần đến đó là cuộc đời của mỗi người tin Ngài. Trong đó có chúng ta. Chúng ta là những người mà trong khi Ngài trở lại đó, Ngài ngồi trên ngôi vinh hiển đó, Ngài gọi chúng ta là gì? Người được cha ta ban phước. Buổi sáng hôm nay chúng ta yên lặng, chúng ta thử ngẫm nghĩ cái điều mà Chúa sẽ gọi chúng ta trong ngày mà Ngài trở lại đó. Chúng ta là những người được cha ta ban phước, là người được ưa chuộng bởi Thiên Chúa, là người được chọn đứng vào ơn cứu chuộc bởi Đức Chúa Cha. Tôi ao ước là buổi sáng hôm nay mỗi chúng ta đều có thể hiểu hết cái giá trị, hiểu hết cái chỗ đứng của mình ở cái chỗ mà Chúa gọi chúng ta là người được cha ta ban phước. Nhiều năm trước đây có một gia đình giàu có. Người cha có chung một cái sở thích với người con trai của mình. Họ có chung một cái sở thích là họ hay collect, họ hay lấy những cái bức tranh, collect những cái bức tranh nghệ thuật, và trên cái tường của họ chung quanh nhà đó là họ treo những bức tranh quý giá của Picasso, của Van Gogh, có những rất là nhiều bức tranh phải nói là nhiều triệu đô la. Một mùa đông đến thì cả đất nước đi vào chiến tranh, thì người con trai mới từ giã cha mình đi vào quân đội phục vụ đất nước. Chỉ có vài tuần sau thôi, trong mùa đông đó, trong vài tuần sau thôi, thì người cha nghe cái tin của con trai mình là đã tử trận. Cô đơn trong đau khổ, thì người cha suốt một mùa đông, ông đi qua một cái mùa đông rất là buồn bã. Một hôm, ngay cái hôm Giáng sinh đó thì ông đang ở trong nhà, ngồi yên lặng trong nhà buồn bã, thì ông nghe cái tiếng gõ cửa. Thì ông bước ra ngoài, ông gặp một người lính trẻ. Người lính trẻ đó đi đến ôm theo một cái gói, con gói lớn trong trên tay. Ông chào thăm cái người lính trẻ đó, thì được biết là người lính trẻ này là bạn cùng quân ngũ với con trai của ông, và đến muốn tặng cho ông cái món quà, một cái họa phẩm do chính anh vẽ. Ông mở cái gói quà ra thì là cái bức họa của con trai mình. Hẳn nhiên là cái bức họa này nó không có cái giá trị hết so với những cái bức họa trong nhà ông đang có, là những cái bức họa mà cả triệu bạc. Ông dẹp hết tất cả, ông đặt ngay giữa cái lò sưởi của là bức ảnh của con trai mình mà người bạn đồng đội vẽ đó. Ông đặt ngay trên đó, và suốt một cái mùa Giáng sinh ông ngồi đó, ông ngắm nhìn cái bức ảnh của con trai mình. Mùa xuân đến, ông qua đời. Cả thế giới nghệ thuật họ trông chờ cái điều mà trong di chúc của người cha để lại là gì? Ông sẽ bán đấu giá tất cả những cái bức tranh nghệ thuật trong nhà của ông. Thì họ ao ước, những thế giới người thật họ ao ước cái bức tranh đó sẽ nằm vào trong tay mình. Những bức tranh của Picasso, của Van Gogh sẽ là cái mình sẽ là người sở hữu. Cho nên tất cả mọi những cái người mà collect ở trên thế giới này, họ tới họ vào trong cái ngày đấu giá. Và ông định rằng cái ngày đấu giá đó là cái ngày mùa đông năm, mùa Giáng sinh tới, và cái ngày trùng vào cái ngày mà ông nhận được cái món quà từ cái người bạn của con trai mình. Cuộc đấu giá bắt đầu với bức tranh mà họ không có ngờ lại là chính là cái bức tranh của người con trai, là bức tranh không có giá trị gì cả. Thì quý vị biết là cái người mà bán đấu giá, cái người mà đứng cho cái cuộc đấu giá đó, thì bắt đầu người đó mới mở đầu cuộc đấu giá $100 cho bức tranh đầu tiên, là bức tranh của người con trai. Cái người đấu giá đó ra giá như vậy thì cả căn phòng yên lặng. Cuối cùng có một cái người nào đó ở dưới góc đó, họ xì xầm, họ nói thế này nè: ai mà muốn bức tranh không giá trị này, bỏ đi. Nhưng mà cái người đấu giá cho biết là trong cái di chúc đó là cái bức tranh đầu tiên mà cần phải bán đó là bức tranh của người con trai. Thì cả phòng yên lặng. Cuối cùng phá tan cái sự yên lặng đó, thì một cái người hàng xóm, anh mới gõ xuống nói: $10. Tôi biết cái cậu con trai này và tôi muốn giữ cái kỷ niệm của cậu, $10. Cả căn phòng yên lặng, không ai lên tiếng nào hết á. $10 lần thứ nhất, vẫn yên lặng. $10 lần thứ hai, vẫn yên lặng. Thì cuối cùng thì cái người đứng bán đấu giá đó về gõ cái búa xuống một cái, và anh ta tuyên bố như thế này: $10 bức tranh của người con trai, bán. Bắt đầu căn phòng nhao nhao lên: rồi bây giờ đến những bức tranh mà đáng giá mà chúng ta cần phải đấu giá đây. Thì lúc đó tất cả mọi người đều hướng về cái người đấu giá, thì anh ta mới giơ tay nói xin mọi người im lặng, và anh ta nói thế này: cuộc đấu giá đến đây đã chấm dứt, mọi người chưng hửng. Thế thì còn những bức tranh kia đâu? Thì cái người đấu giá mới kết thúc như thế này: đơn giản là theo di chúc của người cha, bất cứ ai lấy bức vẽ của người con hưởng tất cả. $10 hưởng tất cả những bức tranh trong gia đình. Thưa hội thánh, có một cái điều gì đó, có một cái điều gì đó trong cái di chúc của người cha, trong cái câu chuyện đó, tương tự với điều mà Đức Chúa Trời ấn định từ trước đời đời, trong cõi đời đời. Chúa phán như thế này: hỡi các ngươi được cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Nước thiên đàng sắm sẵn cho người được cha ban phước là điều Đức Chúa Trời đã kế hoạch, đã dự định từ trước khi sáng thế. Và rồi phần thưởng này đi kèm với món quà vô điều kiện trong ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời không có dự định một cái điều gì mới. Bất cứ ai có Chúa Giê-xu có tất cả. Bất cứ ai nhận Chúa Giê-xu nhận tất cả. Tôi ao ước rằng mọi người chiều hôm nay trong Chúa Giê-xu kèm theo những món quà của trong Chúa Giêsu là sự sống vĩnh cửu, thiên đàng và mọi sự chúc phước kèm theo. Và tôi ao ước một điều là chiều hôm nay chúng ta không ai trong chúng ta đi về tay không, mà tất cả mọi người trong chúng ta ngồi đây buổi sáng hôm nay đó là người mà Chúa sẽ gọi là người được Cha ta ban phước, đứng trong nước Chúa và được Chúa gọi là người Cha ta ban phước. Điểm thứ hai, làm sao tiếp tục sống trong ân sủng theo ý muốn của Chúa, là bởi gặp gỡ Chúa Giêsu qua những người khó khăn. Sống trong ân sủng của Cha ban phước là gặp gỡ những người khó khăn. Trở lại câu 35-36 của Matthew đoạn 25, Chúa phán: Hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho ta uống; ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta; ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta; ta đau, các ngươi thăm ta; ta bị tù, các ngươi viếng ta. Những cái chữ ta đói, ta khát, ta là khách lạ, ta là trần truồng, ta đau, ta bị tù. Chúa Giêsu có từng bị đói không? Matthew đoạn 21 câu 18 có ghi rõ ràng là khi Chúa đi thì Chúa gặp cái vả và Ngài đói. Chúa Giêsu có từng bị khát không? Ở đâu? Ở trên thập tự giá là Chúa chấp Chúa là sao? Ta khát. Chúa Giêsu có từng là khách lạ chăng? Ngay từ bé Ngài đã phải bị đem qua Ai Cập, sống như một người khách lạ ở bên xứ Ai Cập. Ngài có từng bị trần truồng ư? Ở đâu? Ở trên thập tự. Ngài có từng bị tù đầy không? Có, trên con đường khổ nạn. Quý vị biết tôi đi sang Jerusalem á, tôi được cái cơ hội mà tới ngay cái chỗ mà theo nhiều người cho biết là đây là cái nơi mà Chúa Giêsu bị ở dưới một ở dưới một cái hầm, dưới một cái pit, ở dưới một cái lỗ mà Chúa Giêsu ở dưới đó đó, mà nó quay chung quanh lại, chúng tôi nhìn trên nhìn xuống đó, ở dưới đó thật là ở dưới đó cái hầm nó đen tối. Những cái hầm mà nhốt phạm nhân ngày xưa đó, nó không phải như là tù bên Mỹ bây giờ, hôi thối khủng khiếp. Chúa Giêsu đã chịu qua tất cả những cái điều đó. Đây là những cái kinh nghiệm Chúa Giêsu đã từng trải khi nhập thể thành người. Chúng ta cũng sẽ chúng ta sẽ cũng có thể là chúng ta hỏi rằng: Lạy Chúa, có khi nào mà chúng tôi Chúa thấy đói mà cho ăn không, hoặc khát mà cho uống không? Là khi nào chúng tôi thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước chăng, hoặc là trần truồng mà mặc cho? Hay là khi nào chúng tôi thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Saint Clairborne là một nhà văn Cơ Đốc và sống niềm tin. Ông đem tin lành đến cho những cái người vô gia cư, người homeless tại Philadelphia. Thì ông kể cách nào mà Chúa Giêsu đã bày tỏ Ngài cho anh qua những cái người nghèo khổ. Anh kể như thế này: Tôi gặp một người phụ nữ chen lấn giữa một đám đông để có một cái bữa ăn từ thiện từ một chiếc xe van vào khuya. Anh nói là anh gặp một cái người phụ nữ đó, mà cái người phụ nữ này đó phải chen lấn, phải xô đẩy để mà có thể tới lấy được cái bữa ăn từ thiện từ một chiếc xe van vào một cái buổi khuya đó. Thì anh mới hỏi cô rằng: Cô ơi, phần ăn đó có đáng để cho cô vật lộn như vậy không? Thì cô mới nói là: Đáng chứ, nhưng tôi không phải là ăn một mình, nhưng chia với bà cụ vô gia cư khác ở góc phố mà bà không thể vật lộn để có miếng ăn. Anh kể tiếp: Tôi gặp một người phụ nữ khiếm thị, một người phụ nữ bị lòa, kiếm sống bằng cái cách chơi nhạc ở trên đường phố. Và cái người phụ nữ đáng thương này thường bị hành hạ bởi những người trẻ tuổi ngông cuồng. Mà có lần đó, những người trẻ tuổi lấy cái thuốc tẩy đó mà xịt vào mắt của cô đó, mà cô không thấy. Thì ông ấy nói là anh cầm tay cô và hỏi: Thế giới chúng ta có quá nhiều người xấu phải không? Cô nhẹ nhàng cô đáp như thế này nè: Nhưng cũng có rất là nhiều người tốt, và những người xấu đã làm cho những người tốt càng thêm ngọt ngào hơn. Saint Clairborne ông kể thêm rằng: Tôi gặp một cô bé không nhà và hỏi rằng: Lớn lên em sẽ làm gì? Thì cô bé nó mới trả lời nhẹ nhàng như thế này: Tôi muốn làm chủ của một cửa hàng tạp hóa. Để làm gì? Ông hỏi. để cho thức ăn đến với những người, để đem thức ăn, đem cho thức ăn đến với mọi người đói khát. Có những cái tấm lòng của những người không nhà mà đầy yêu thương. Mother Teresa thì thường nói như thế này: trong những người nghèo khổ, chúng ta gặp Chúa Giêsu ở những cái cảnh trạng đau khổ nhất của Ngài. Ở trong những người nghèo khổ, chúng ta gặp Chúa Giêsu trong những cái cảnh trạng đau khổ nhất của Ngài. Đây là điều Chúa Giêsu xác định. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Có lẽ chắc chúng ta có lúc chúng ta sẽ suy nghĩ rằng: Chúa ơi, Ngài không biết nỗi đau khổ của con, Ngài không biết con khốn khổ như thế nào. Chúa Giêsu biết. Ngài có một cái sự liên hiệp sâu xa trong tình yêu của Chúa với những cái người, với con người mà Chúa tạo dựng nên. Và những cái kinh nghiệm đó, nó đến từ cái kinh nghiệm mà Ngài đã nhập thể làm người. Ngài đã kinh nghiệm sự đói, sự khát, sự trần truồng, sự tất cả mọi điều mà như chúng ta đã từng kinh nghiệm. Vì vậy mà khi dân sự của Ngài khó khăn, tức là Ngài đang chịu khó khăn. Và khi dân sự của Ngài được nâng đỡ, tức là Ngài được chu cấp. Tôi xin được kể lại cái câu chuyện đã có lần chia sẻ. Có một người thợ đóng giày trong đêm Giáng sinh, thì ông mơ rằng Chúa Giêsu sẽ đến thăm ông vào ngày mai. Và cái giấc mơ nó hiện thực quá, đến nỗi ông tin rằng Chúa sẽ đến thăm ông vào ngày mai. Và để mà chuẩn bị thì ông bắt đầu clean up, dọn dẹp cái tiệm đóng giày của mình sạch sẽ gọn gàng, và rồi ông ngồi ông chờ Chúa Giêsu đến. Nhiều giờ trôi qua ông chờ đợi nhưng mà Chúa Giêsu vẫn không có đến. Thì có một người đàn ông già ghé vào trong tiệm một lát, giữa cái mùa đông này ghé vào trong tiệm tìm một cái chút hơi ấm. Họ nói dăm ba câu với nhau, rồi người thợ đóng giày thấy ông cụ á ngồi, cái giày thì nó há mõm, vớ thì rách nát. Người thợ đóng giày mới với tay lên tủ, anh lấy cái ông lấy một cái giày xuống, ông xem xét cho vừa vặn cái người cụ già này. Ông lấy một cái đôi vớ mới khô mặc vào cho ông cụ, rồi họ chia tay. Ông tiếp tục chờ đợi, Chúa Giêsu vẫn chưa thấy tới. Một bà cụ gõ cửa bước vào, bà chưa có cái bữa ăn nào, hai ngày nay rồi bà chưa có bữa ăn nào đáng gọi là một bữa ăn. Rồi bà bước vào trong nhà, họ ngồi xuống, họ thăm hỏi nhau, và rồi ông cùng dọn bữa ăn với bà cụ. Thì bữa hôm đó bà cụ được một đãi một bữa ăn đáng là bữa ăn. Sau đó thì bà cụ ra về, ông lại tiếp tục, ông lại ngồi chờ đợi, nhưng mà Chúa Giêsu vẫn không đến. Bỗng nhiên ông nghe cái tiếng trẻ khóc ở bên ngoài, ở bên ngoài tiệm. Ông bước ra, ông thấy một đứa trẻ đang khóc. Ông tìm hiểu thì biết là đứa trẻ này lạc cha mẹ. Ông mới đóng cửa tiệm lại, ông dẫn đứa trẻ đó đi đến nhà, về nhà cha mẹ của mình. Sau khi mà ông quay lại trời cái tiệm của ông á, thì trời đã tối, Chúa Giêsu vẫn không đến. Trong một cái giây phút thất vọng thì ông mới ngửa mặt lên trời, ông nói là: Chúa Giêsu ơi, sao Ngài không đến? Trong một cái khoảnh khắc yên lặng thì trong lòng ông tự nhiên có một cái tiếng nói. Cái tiếng nói nói với ông như thế này: này người thợ đóng giày ơi, hãy nâng lòng mình lên. Ta đã giữ lời hứa, ba lần ta gõ cửa cái căn nhà thân thiện của con, ba lần bóng ta đã đổ trên nhà của con. Ta là người đàn ông già với cái đôi chân thâm tím. Ta là người phụ nữ đói khát mà con đã cho ta ăn. Ta là cậu bé không nhà trên đường phố con đã dẫn về. Chúa Giêsu đã đến mà người thợ đóng giày chẳng nhận ra. Phục vụ cho những người khó khăn quanh ta, đó là phục vụ Chúa. Chúng ta đã đi qua cái kỷ niệm mùa Giáng sinh trong không khí ấm cúng của gia đình. Chúng ta cũng, và cũng qua cái sự kính nhớ này, thì chúng ta chuẩn bị tâm linh để tiếp tục hướng lòng trông đợi Chúa trở lại trong ngày tái lâm. Thì bây giờ để chuẩn bị cho ngày tái lâm thì tôi sẽ làm gì? Có những điều mà tôi có thể làm được. Đứng trong ân sủng Chúa ban, là ân phước Chúa ban á, có một điều là chúng ta không có nên hòa mình vào thế gian. Nhiều người ngày nay người ta nói cái Giáng sinh đó là chỉ là một cái lễ hội mùa đông, thì chúng ta là người được đứng trong cái chỗ đứng của người được cha ban phước á, thì phải sống với tinh thần gặp Chúa Giêsu trong những kẻ khó nghèo. Bằng cách như thế nào? Thức ăn cho những người không nhà, dọn dẹp tủ áo tặng cho những hội từ thiện. Chúng ta có thể làm là gì? Có nhiều người đang lạnh rét cho chúng ta cần phải giúp đỡ. Quý vị về xem, về mở cái cửa closet của mình ra xem coi, nó sắp gãy xào rồi. Mỗi ngày thì cứ chất thêm vào, chất thêm rồi, càng ngày thì càng nhiều. Có nhiều, tôi biết rõ ràng là thật sự trong nhà mình đó, có nhiều cái bộ quần áo nó mua nhiều năm rồi mà không có mặc đến nữa. Phải? Chúng ta để chi làm chi trong đó, trong khi có nhiều người rất là khó khăn. Đem đứng Chúa Christ trở lại với tinh thần Giáng sinh, xin chia sẻ tình yêu Chúa cho những người chưa tin trong một cái thế giới hư mất này. Đây là điều chúng ta có thể làm được. Hãy sống chậm lại, sống cân nhắc và tính toán. Đừng có đắm chìm vào trong cái chỗ mà trong cái, những cái chiến lược quảng cáo tinh vi của ngày hôm nay. Người ta cứ mỗi Giáng sinh người ta càng quảng cáo rất là tinh vi. Và rồi cuối cùng chúng ta mùa Giáng sinh chúng ta chỉ nhìn cứ thấy quà, chúng ta chỉ nhìn thấy cái cuộc vui mà không còn nhìn thấy Chúa nữa. Đem Chúa Giêsu trở lại vào Giáng sinh trong lòng của chúng ta. Chúa Giêsu đã đến trong cái tinh thần khó nghèo và Ngài đã nhận những cái quà tặng của những người yêu mến Ngài. Giáng sinh đã đi qua nhưng mà cái cơ hội tặng quà cho hài nhi Giêsu vẫn còn. Tặng quà cho những người nghèo khổ là cho chính Ngài, đó là điều mà Ngài đã nói. Trong một cái ngôi làng nhỏ nước Nga có một thầy Rabbi. Thì cứ mỗi sáng thứ sáu là ông cứ biến mất. Những học trò kề cận của ông thì cho biết, họ nói rất là proud, họ nói rất về ngưỡng mộ về cái người thầy Rabbi của mình. Họ nói rằng những cái giờ mà thầy chúng tôi vắng mặt trong mỗi buổi sáng thứ sáu đó là thầy của tôi lên thiên đàng nói chuyện với Chúa. Có một người cha trẻ lạ mặt đến cái căn làng đó, thì anh ta không có, anh ta nghe cũng như mình đó, có thể mình nghe nói wow, và anh ta đi tìm hiểu. Anh ta theo dõi và anh thấy thầy Rabbi đó sau buổi sáng sớm thứ sáu sau khi cầu nguyện xong, ông đứng dậy, ông nai nịt gọn gàng, ông xách búa lên trên vai, ông đi vào rừng, ông chặt củi xong ông bó lại, ông đem về, ông mang vào trong làng, ông đặt trước cửa của nhà của một người đàn bà quá có một người con bị tật nguyền. Sau đó ông ra về. Cái chàng trai lạ mặt đi theo dõi cái thầy Rabbi này, sau đó trở thành học trò của thầy Rabbi. Nhưng mà mỗi khi mà nghe ai đó trong làng nói đó, mỗi thứ sáu thầy Rabbi của chúng ta lên thiên đàng, thì anh ta thêm một cái câu nữa, anh nhẹ nhàng anh thêm rằng nếu chẳng còn có nơi nào cao hơn nữa, có phần thưởng nào cao hơn nữa, Đức Chúa Trời cũng chẳng tiếc mà ban cho chúng ta, là những người mà Chúa phán là ta đói, các ngươi đã cho ta ăn, ta khát, các ngươi đã cho ta uống, ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước ta, ta trần truồng, các ngươi mặc cho ta, ta đau, các ngươi thăm ta, ta bị tù, các ngươi viếng ta. Tôi cầu nguyện để xin Chúa giúp cho chúng ta giữ tinh thần Giáng sinh, gặp Chúa qua hành động chia sẻ, giúp đỡ những người khó khăn từ nay cho đến ngày mà chúng ta gặp Chúa. Và qua nếp sống như vậy đó, thì chúng ta sẽ tận hưởng cái niềm vui mỗi mùa Giáng sinh về và cả trong cõi đời đời. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài. Mời chúng ta cùng đứng lên. Xin mỗi người chúng ta đến với Chúa trong thời gian này. Cha kính yêu của chúng con, chúng con đã gặp gỡ Chúa như một ngà hài nhi đơn sơ khó nghèo. Xin Chúa giúp cho chúng con gặp gỡ Chúa qua những người khó khăn, những người anh em thiếu thốn chung quanh mà Chúa đặt để bên cạnh chúng con. Xin Chúa giúp đỡ cho con tấm lòng của Chúa để yêu thương, để sống với cái điều mà Chúa dạy dỗ chúng con trong mùa Giáng sinh này, và cho chúng con để đến ngày đứng trước mặt Ngài thì Ngài sẽ phán với chúng con rằng là những người được cha ta ban phước. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời Thánh An Toàn.